ngày nay con người được nghe nói một cách sai lầm là nó gây ra bởi một mầm bệnh hay virus, chứ không phải là do những thói quen sinh sống của chính bản thân mình. Để chữa trị cảm lạnh, họ ăn vào những thức ăn cô đặc hơn nhiều chứ không nhịn ăn, do đó lại làm gia tăng số lượng chất thải không tiêu hóa được và độc hại cho cơ thể họ. Hoặc giả họ uống thuốc, chúng lại đưa thêm chất độc vào cơ thể của họ. Kết quả là cảm lạnh và cúm trở nên phức tạp, gây ra bởi nhiều thứ bệnh nghiêm trọng hơn. Bác sĩ Robert Jackson khuyên chỉ nên ăn trái cây hoặc nước ép trái cây trong vòng ít nhất là 2 ngày, ngay khi thấy xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của cảm lạnh. Ông nói, điều mà nhiều người biết là một cơ thể không được ăn uống thích hợp dễ bị cảm lạnh và mắc các chứng viêm chảy và viêm niêm mạc của đường hô hấp. Nhưng người nhịn ăn không bao giờ bị cảm lạnh. Các bệnh cảm lạnh, bệnh viêm chảy và viêm biến đi nhanh chóng trong một lần nhịn ăn mà chỉ dùng trái cây. Cảm lạnh là một phản ứng, mà qua phản ứng này cơ thể tìm cách thải ra những chất làm nặng trĩu các tế bào với những tàn dư chất thải qua các màng nhầy. Chất thải tàn dư này luôn đọng lại trong các mô vì nó quá dư thừa trong máu đến nỗi nó không thể vận chuyển được hết để hòa tan trong máu. Nếu bạn bị cảm lạnh và tiếp tục ăn những loại thức ăn thường lệ, máu sẽ không thể hấp thụ lại bất kỳ một chất nào trước đây đã lắng đọng trong các mô và tế bào. Phương thuốc vạn năng để trị bệnh. Cổ nhân đã biết rõ hiệu quả của việc nhịn ăn để phòng và điều trị tất cả các loại bệnh tật. Hippocrates, người Hy Lạp, ông tổ của ngành y học, thọ tới 90 tuổi đã viết: ai cũng có một vị thầy thuốc ở trong mình. Chúng ta chỉ cần phải giúp ông trong công tác của ông. Ăn khi bạn đau yếu là nuôi dưỡng bệnh hoạn của bạn. Còn đại triết gia Hy Lạp Paracelsus đã viết: những ai nhịn ăn là có trong tay mình một ông thầy thuốc bên trong. Gần đây nhiều bác sĩ hiện đại cũng đã nhận thấy sự an toàn tổng quát của người nhịn ăn và khuyên mọi người nên nhịn ăn để huy động được sự phòng ngự tự nhiên của cơ thể chống lại bệnh tật. Một số lợi ích của việc nhịn ăn các bác sĩ đã đề cập tới là: nhịn ăn tạo ra cho toàn bộ cơ thể bạn, tim, dạ dày, ruột, thận, phổi, tủy, gan, vân vân, một cơ hội để nghỉ ngơi và lấy lại sức mạnh để nó có thể hoạt động với một hiệu quả lớn hơn nhiều sau nhịn ăn, đặc biệt là tim và các mạch máu. Không còn phải bơm nhiều máu như vậy tới hệ thống tiêu hóa nữa để tiêu hóa thức ăn. Có được một kỳ nghỉ rất cần thiết. Nhịn ăn tạo ra sự phá vỡ các bài tiết và các chất độc hại bám vào toàn bộ các cơ quan và mô của cơ thể, và do đó làm sạch toàn bộ cơ thể, tạo điều kiện cho cơ thể làm việc với hiệu quả cao nhất. Nhịn ăn làm trẻ lại toàn bộ hệ thống và hồi phục lại sự thanh xuân cho mọi tế bào, mô và mạch máu. Nó làm chậm lại quá trình già nua và làm tăng tuổi thọ. Nhịn ăn giúp cho việc tái lập các sự tiết xuất bình thường và cân đối của các tuyến và các cơ quan. Nhịn ăn bảo toàn năng lượng và làm cho nó lại được thăng hoa hướng vào những công trình đeo đuổi thuộc về tinh thần và tâm linh cao hơn như thiền sâu chẳng hạn. Nhịn ăn làm trí óc sáng sủa, làm các giác quan nhạy bén hơn và tăng cường trí nhớ. Dạ dày trống rỗng không còn lấy máu từ não đến nữa để phục vụ tiêu hóa, và vì vậy não nhận được nhiều máu và năng lượng hơn. Vì chất thải độc hại làm tắc nghẽn não được rửa sạch và tẩy trừ, trí tuệ rất tập trung và minh mẫn. Nhiều nhân vật nổi tiếng phải nói chuyện thường xuyên trước công chúng có một nguyên tắc: nhịn ăn trước một buổi nói chuyện quan trọng và rồi sẽ ăn sau. Nhịn ăn làm cho da trông trẻ hơn và sáng sủa hơn, vì những lỗ chân lông trên mặt da đã tự tẩy sạch được những sản phẩm độc tố do ăn quá nhiều những chất béo và đồ ngọt, mụn nhọt, mụn trứng cá, nhiễm trùng da vân vân, đều có thể được thuyên giảm và da trở nên sáng sủa và hồng hào, mắt trở nên trong trẻo và long lanh với một vẻ đẹp trong sáng từ bên trong. Nhịn ăn giúp dẹp bỏ được sự thôi thúc phải hút thuốc và uống rượu. Ăn quá nhiều làm căng thẳng thần kinh. Khi đó, người ta tìm sự thư giãn qua thuốc lá và rượu. Nhịn ăn làm thư giãn thần kinh và do đó loại trừ được những thèm khát này. Nhịn ăn đốt những chất béo dư thừa và làm giảm trọng lượng dư thừa bằng cách làm sạch hệ thống tiêu hóa. Nhịn ăn tạo ra một sự thèm ăn bình thường và lành mạnh và chấm dứt sự thúc ép phải ăn quá nhiều. Những người thường ngày ăn quá nhiều một cách không tự nhiên làm giãn dạ dày của mình. Do vậy, dạ dày của họ đòi hỏi nhiều thức ăn hơn để chứa cho đầy. Nhịn ăn phục hồi lại kích thước bình thường của dạ dày và làm mất đi tính phàm ăn một cách không tự nhiên và có hại. Bằng cách đốt cháy và thải các chất không cần tới, nhịn ăn có thể làm chấm dứt các sự phát triển không được bình thường trong cơ thể. Nhiều người đã chữa khỏi các khối u, các mô bệnh, các chỗ lở loét, các chỗ sưng, các viên sỏi và các sự phát triển bất bình thường khác bằng cách nhịn ăn. Nhịn ăn thường kỳ phòng ngừa được bệnh. Do giữ được cơ thể sạch sẽ và cơ thể hoạt động với sức lực và hiệu quả tối đa, các bác sĩ đã nhận thấy rằng nhịn ăn làm tăng sức đề kháng đối với nhiễm trùng. Nhịn ăn là loại thuốc an thần tự nhiên bằng cách làm thư giãn hệ thống thần kinh, làm dịu đi những nỗi lo âu và còn góp phần vào việc chữa trị chứng mất ngủ. Mất ngủ thường gây ra do chứng tim nóng và không tiêu hóa được, do cơ thể có nhiều axit vì ăn quá nhiều và ăn thức ăn không thích hợp. Sau khi nhịn ăn, nhiều người bị mắc bệnh mất ngủ thấy rằng họ ngủ ngon hơn những năm tháng trước kia. Ngoài ra, vì cơ thể hoạt động hiệu quả hơn trong suốt thời gian nhịn ăn và sau đó, người ta thấy cần ngủ ít hơn. Khi cơ thể có được sự nghỉ ngơi cần thiết của sự nhịn ăn và khi tất cả các tế bào, mô và các cơ quan được tẩy sạch, cơ thể tự tái sinh và tất cả những chức năng của nó, đặc biệt là sự tiêu hóa trở nên tốt hơn. Những người nhịn ăn đều đặn kinh nghiệm được sự tăng cường về sức khỏe, khí lực và năng lượng, trí óc minh mẫn và thanh thản. Nhiều người đã khám phá ra những lợi ích lớn lao của sự nhịn ăn và thấy cuộc đời của họ hoàn toàn biến đổi. Theo ý kiến của tôi, phát minh lớn nhất của thời đại chúng ta là khả năng tự làm mình trẻ lại về cơ thể, trí tuệ và tâm linh bằng cách nhịn ăn một cách hợp lý. Tôi năm nay 85 tuổi và cảm thấy tự hào về sự lanh lợi của tôi. Tôi vẫn có thể luyện tập yoga, trồng cây chuối một cách dễ dàng. Ít người ở tuổi tôi mà còn làm được động tác này. Tôi ăn mỗi ngày 2 lần và không bao giờ ăn vặt. Mỗi tuần tôi nhịn ăn 24 tiếng đồng hồ và hàng năm tôi nhịn ăn 3 đến 4 lần. Mỗi lần từ 7 đến 10 ngày, tôi tin rằng người ta có thể sống tới 120 tuổi hoặc cao hơn nữa. Người ta không sử dụng tới sự hiểu biết thông thường khi cần tới về đồ ăn, thức uống và phương cách sống. Và vì vậy, họ chết quá sớm, thậm chí chưa sống đến nửa tiềm năng tuổi thọ của mình. Ngay cả súc vật, nếu con người không can thiệp vào, chúng có thể sống rất lâu. Chỉ riêng có con người là ngoại lệ. Thú rừng biết sống theo bản năng, ăn gì và uống gì. Nhưng con người lại ăn những thức ăn khó tiêu hóa nhất và uống những thức ăn có chất độc. Và rồi họ tự hỏi tại sao mình không thể sống được 100 năm. Trong trí óc, chúng ta đều ham thích sống lâu. Nhưng trong hành động thì đáng tiếc là chúng ta lại làm cho cuộc sống của chúng ta ngắn đi. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh và cảm thấy sinh lực dồi dào vì tôi biết những quy luật của tự nhiên và tuân theo những quy luật đó. Nhịn ăn là chìa khóa của sức khỏe. Nó làm sạch mọi tế bào của cơ thể. Tôi dám chắc rằng 99% người bị đau ốm là vì ăn uống không thích hợp. Thường là người ta không hiểu được rằng tự mình gây rác rưới cho cơ thể mình bằng cách thức ăn không tự nhiên, và vì đó chất độc bị tích tụ lại trong cơ thể. Nếu các bạn muốn có một cơ thể tráng kiện, tinh thần lành mạnh và tăng cường sinh lực, các bạn hãy bắt đầu từ ngày hôm nay cùng cộng tác với thiên nhiên, đừng chống lại nó. một người đàn ông Nga đã từng có kinh nghiệm nhịn ăn trên 50 năm. Bằng cách nhịn ăn, tôi đã có được một sức khỏe hoàn toàn, một trạng thái sống mới và một cảm giác trong sạch và hạnh phúc, điều mà đa số mọi người còn chưa biết tới. Upton Sinclair. Không ăn và không uống còn là một niềm vui cao hơn, niềm vui của tâm hồn. Leo Tolstoy. Nhịn ăn là điều thiết yếu đối với những người sống ở thành phố, thường xuyên phải tiếp xúc với những khí độc của xe cộ, nhà máy và các chất ô nhiễm không khí độc hại khác. Tiến sĩ Jerry Nailagi, trưởng khoa nhịn ăn của Viện Tâm Thần Mạc Tư Khoa. Nhịn ăn có thể là một sự rèn luyện về kỷ luật tự giác tốt nhất mà tôi biết. Tiến sĩ Walter Bloom, Phó Chủ tịch Viện Kỹ thuật học Georgia. Tôi đã là một người ốm yếu trong vòng 20 năm hoặc hơn thế nữa. Và rồi tới năm 1960, tôi phát hiện ra nhịn ăn. Trước đây tôi thường bị cảm lạnh ít nhất mỗi tháng một lần. Bây giờ tôi không còn bị cảm lạnh nữa. Vết loét của tôi cũng đã hết. Cho đến khi tôi bắt đầu nhịn ăn, tôi thường tức giận mọi người, bực dọc những người khách hàng của tôi. Nhờ ở nhịn ăn, tính khí của tôi trở nên tốt hơn nhiều. Việc kinh doanh của tôi khá lên nhiều, và tôi cảm thấy dễ chịu và trông khỏe mạnh hơn nhiều. Cuộc đời của tôi như vậy là nhờ ở sự nhịn ăn. Chủ xí nghiệp dày nụ ước. Những người nhịn ăn có kinh nghiệm nói rằng người ta trung bình chỉ sử dụng có 35% những gì anh ta ăn vào. Nhưng đối với những người nhịn ăn đều đặn có thể sử dụng tới 85%. Dĩ nhiên là động vật có thói quen nhịn ăn khi chúng bị thương. Có lần tôi bị nhiều vết bầm tím sâu có tới đến 3 tuần lễ mà không thấy khá hơn. Khi tôi nhịn ăn, những vết đó biến mất. Tôi cho rằng những chất nuôi dưỡng cơ thể tôi đã trở về tác động tới vết thương. Vì khi đó, chúng không còn phải bận tâm với quá trình tiêu hóa nữa. Một nhà giáo người Mỹ. Tôi coi nhịn ăn là một vấn đề thuộc về tâm linh hơn là thuộc về cơ thể. Tôi đã bắt đầu nhịn ăn để làm giảm trọng lượng dư thừa của cơ thể. Nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng nhịn ăn là điều rất có lợi cho tâm trí. Nhịn ăn giúp tôi nhìn được tinh tường hơn, đạt tới những ý nghĩ mới và làm cho cảm giác của tôi được mạnh mẽ hơn. Sau mấy ngày nhịn ăn, tôi có được một trạng thái ý thức cao hơn một cách tự nhiên. Nhịn ăn thúc đẩy ý thức kỷ luật nội tâm và kiềm chế được trí óc. Trong thời gian nhịn ăn, tôi có sự hiểu biết sâu sắc về sự đau khổ và hạnh phúc. Một khi sự thèm muốn thức ăn không còn, trí óc và cơ thể dường như thôi không ước muốn những điều dẫn tới những cảm xúc tiêu cực nữa, như là sự đố kỵ, ghen ghét, tham lam và tham vọng không cưỡng nổi. Một sinh viên tốt nghiệp trường đại học Columbia nụ ước: tôi biết được những lợi ích lớn lao có được qua sự nhịn ăn. Mỗi tuần tôi nhịn ăn một lần trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, tôi nhịn ăn mỗi năm 4 lần, mỗi lần khoảng 7 ngày. Quá nhiều năm, năm nay tôi 85 tuổi. Tôi đã theo lịch này và tôi vẫn giữ được một sức khỏe tuyệt vời. Tôi có một năng lượng không giới hạn để làm việc và vui chơi. Tôi không bao giờ thấy mệt, không bao giờ có cảm giác mệt mỏi kiệt sức. Bằng cách nhịn ăn, trí tuệ của tôi trở nên sắc bén và hòa hợp được với thanh âm dịu dàng của thiên nhiên. Nhịn ăn đã làm cho nội tâm của tôi được tỉnh táo. Tôi biết một cách chắc chắn rằng trí tuệ của tôi ngày càng làm việc tốt hơn sau mỗi lần nhịn ăn. Bạn phải làm chủ, bạn phải kiểm soát được toàn cơ thể của bạn bằng tâm trí. Tiến sĩ Paul Brett, tác giả cuốn Phép Màu của Nhịn Ăn. Nhịn ăn để thăng hoa tâm linh. Như chúng ta đã thấy, những ai nhịn ăn giải phóng được nhiều năng lượng dư thừa từ cơ thể, vì rất ít năng lượng của họ được sử dụng cho sự tiêu hóa trong suốt thời gian này. Số năng lượng này phải được chuyển đi một cách thích hợp chứ không bị lãng phí, vì trí tuệ vô cùng trong sáng. Đây là thời điểm tốt nhất để thiền, năng lượng dư thừa có thể được sử dụng để nâng cao tâm trí tới những trạng thái ý thức ngày càng cao hơn. Ở Ấn Độ, từ ngữ dùng để chỉ sự nhịn ăn là Upaya, có nghĩa là ở lại gần ý thức tối cao. Vì qua hàng ngàn năm, các đạo sĩ yoga đã thực hiện nhịn ăn không phải chỉ vì lợi ích của sức khỏe cơ thể, mà còn là để nâng cao tâm trí của mình tới những trạng thái cao hơn của nhận thức. Như chúng ta đã thấy, trong quá khứ, các thánh nhân và những nhà hiền triết vĩ đại của tất cả các quốc gia đã đạt tới những năng lực của trí tuệ và tâm linh bằng cách nhịn ăn dài hạn. Các bậc đó biết rõ rằng, lúc nhịn ăn, khi máu tinh khiết chảy qua não và tạo cho nó một năng lượng và một sức mạnh to lớn, là thời gian tốt nhất để hiến thân mình cho nỗ lực về tinh thần và tâm linh ở mức độ cao hơn để tiến bộ nhanh chóng. Nhịn ăn như thế nào? Ở những thời đại trước đây, người ta nhịn ăn trong nhiều ngày, đôi khi lên tới 30 hoặc 40 ngày. Nhưng ở thời đó, có người sống gần gũi với thiên nhiên hơn, ăn những thức ăn lành hơn, vận động nhiều hơn và ít bị ảnh hưởng bởi sự căng thẳng thần kinh và sự lo nghĩ hơn. Vì vậy, cơ thể của họ khỏe hơn, tinh khiết hơn và có khả năng chịu đựng các đợt nhịn ăn dài hạn. Nhưng nhiều người ngày nay, vì bị chứa đầy các chất dơ bẩn đến nỗi họ không thể chịu đựng được một đợt nhịn ăn dài hạn. Vì vậy, họ nên có các đợt nhịn ăn ngắn ngày và đều đặn để thanh lọc cơ thể mà ít bị căng thẳng nhất. Nhịn ăn một ngày trong ngoặc từ lúc mặt trời mọc ngày hôm nay đến lúc mặt trời mọc ngày hôm sau, một tháng hai lần vào những ngày đặc biệt trong tuần. Trong thời gian nhịn ăn, ta phải vận động nhiều, đi lại nhanh nhẹn ở ngoài trời và thở sâu để kích thích sự tuần hoàn máu và thúc đẩy sự đào thải các chất cản bã. Cách nhịn ăn tốt nhất là không ăn uống gì, kể cả nước lã. Bằng cách này, nhịn ăn có tác dụng nhanh nhất và hiệu quả nhất. Nó ép vắt được tất cả mọi chất độc trong cơ thể ra ngoài, giống như vắt khô một miếng bọt biển bẩn. Như một chuyên gia dinh dưỡng đã nói, bạn càng uống ít, nhịn ăn càng có tác dụng và hiệu quả mạnh hơn. Có một lý do quan trọng nữa để không uống nước, liên quan tới tác dụng của mặt trăng lên cơ thể con người. Nhịn ăn phải được thực hiện từ từ, không được đột ngột vội vã. Lần đầu tiên nhịn ăn, bạn có thể ăn trái cây và uống sữa. Lần sau, chỉ ăn trái cây hay dùng nước ép trái cây. Rồi lần sau nữa, chỉ uống nước lã. Và lần sau cùng, không uống gì cả. Theo cách này, bạn sẽ dần dần thích nghi dễ dàng với sự nhịn ăn. Những người yếu hay quá đau ốm không thực hiện được nhịn ăn hoàn toàn, nên nhịn ăn một nửa sau bữa trưa cho đến tận sáng hôm sau. Theo cách này, họ có thể nhịn ăn 4 lần một tháng. Hoặc giả, họ có thể dùng nước canh rau có lá xanh. Trẻ con, phụ nữ mang thai và các bà mẹ đang thời kỳ cho con bú không nên nhịn ăn. Những kinh nghiệm của thời kỳ nhịn ăn. Những người nhịn ăn thường cảm thấy có dư sức khỏe và năng lượng và tinh thần được minh mẫn hơn trong ngày nhịn ăn. Nhưng thoạt đầu, khi cơ thể còn chứa đầy chất độc và mới khởi sự bài tiết, nhịn ăn có thể gây ra yếu đuối. Thực ra, đây là dấu hiệu chứng tỏ sự nhịn ăn đang có tác dụng. Các chất độc và các chất thải bấy lâu nay vẫn làm tắc nghẽn cơ thể, đang được hòa tan vào máu và được chuẩn bị để bài tiết. Lưỡi có thể bị phủ một lớp trăng trắng. Đây là chất thải và vi khuẩn đang bị tiêu diệt ở mặt bên trong của toàn bộ niêm mạc, tức là màng nhầy, từ ruột và dạ dày lên tới lưỡi. Một điều nữa chứng tỏ quá trình thanh lọc cơ thể đang diễn ra. Người ta có thể đổ lỗi rằng sự yếu đuối gây ra là do thiếu đồ ăn, và lại bắt đầu ăn vào để được cảm thấy khỏe lại. Nhưng sự cám dỗ đòi phải ăn này, phải nhịn cho được, nếu không nó sẽ làm vô hiệu hóa tất cả mọi kết quả tốt của ngày nhịn ăn. Sự quyết tâm cao trong ngày nhịn ăn cũng còn giúp tăng cường ý chí của con người rất nhiều. Vì cùng một lý do trên, ngay cả những người không nhịn ăn vẫn thường thức giấc vào buổi sáng, cảm thấy yếu đuối và rất khổ sở. Cơ thể không thèm ăn, nhưng họ cảm thấy cần ăn vào bữa điểm tâm để được khỏe lại. Đó là vì suốt trong 10 hoặc 12 tiếng đồng hồ sau khi ăn cơm tối ngày hôm trước, cơ thể của họ đã tự thanh lọc đến một chừng mực nào đó, và các chất độc thải ra đang đi vào máu của họ để được bài tiết. Ngay khi họ ăn vào buổi sáng, quá trình bài tiết này bị ngừng lại. Có một số người thức giấc vào nửa đêm và cảm thấy khó chịu và phải ăn vào để có thể ngủ lại. Nói một cách khác đi, họ phải đưa thức ăn vào dạ dày để làm đình lại sự tiêu hóa các chất độc tích lũy ở đó. Tất cả những điều này đều là những dấu hiệu cho biết đã đến lúc phải làm sạch nội tạng của cơ thể. Sau nhiều lần nhịn ăn, cơ thể sẽ được tẩy uế và những cảm giác yếu đuối sẽ biến mất. Có thể rồi sẽ không thấy đói chút nào, vì không có đường hay tinh bột được tiêu hóa. Do đó tủy được nghỉ ngơi và sự dây dứt của cơn đói giảm đi. Có người sẽ cảm thấy khỏe hơn và dễ chịu hơn trước đó nhiều. Có một khả năng suy nghĩ và làm việc gia tăng lên nhiều chứ không hề giảm sút. Một vận động viên người Anh đã chạy việt dã 52 dặm trong khi dạ dày hoàn toàn trống rỗng sau 24 giờ nhịn ăn. Và anh ta đã chạy nhanh hơn kỷ lục trước đó của anh ta nửa tiếng đồng hồ. Tiến sĩ Anton Carson, giáo sư sinh lý học trường Đại học Chicago, đã phát hiện ra là nhịn ăn khoảng 3 hoặc 4 ngày trước một trận đấu bóng rổ thường làm tăng năng lượng và sức chịu đựng của các cầu thủ. Ngưng nhịn ăn như thế nào? Ngưng nhịn ăn như thế nào cũng quan trọng gần như bản thân vấn đề nhịn ăn vậy. Sau khi bạn đã làm sạch và cho toàn bộ cơ thể bạn nghỉ ngơi, nếu bạn lại nhồi nhét đầy cơ thể bạn với những số lượng lớn thức ăn khó tiêu, làm dạ dày của bạn bị quá tải và căng ra, bạn sẽ vô hiệu hóa tất cả những tác dụng tốt của sự nhịn ăn. Vì vậy, sáng hôm sau, sau khi mặt trời mọc, bạn hãy uống một cốc nước chanh quả, không quá 1/4 quả chanh tươi trong một cốc nước, với một chút muối hoặc mật ong. Nước chanh quả có độ kiềm cao và là một trong những chất làm sạch cơ thể hiệu quả nhất. Nó làm trung hòa các loại axit và làm loãng niêm dịch. Tất cả chất nhầy đã được tẩy sạch khỏi các mô trong lúc nhịn ăn, hòa tan chúng để chúng có thể được bài tiết dễ dàng, rồi ăn từ từ một nửa hoặc cả quả chuối, cắn từng miếng nhỏ rồi nuốt chửng chứ không nhai. Chuối có tác dụng như một thỏi bọt biển để hấp thụ và trung hòa các chất độc trong dạ dày và ruột, tạo điều kiện cho chúng có thể được bài tiết dễ dàng. Và nó cũng bôi trơn ruột để tiêu hóa được êm thấm. Nếu có thể, bạn hãy đợi nửa giờ rồi hãy ăn điểm tâm. Bữa ăn đầu tiên sau nhịn ăn phải nhẹ, có nhiều trái cây hoặc rau tươi, đặc biệt các loại rau có lá xanh hoặc mầm, để làm lỏng, hòa tan và tẩy rửa các chất độc còn lại ra khỏi hệ thống tiêu hóa. Các loại rau có nhiều chất sợi, có tác dụng như một cái chổi, và trái cây cung cấp nước để thực sự giúp bạn quét sạch đường tiêu hóa. Bữa điểm tâm mà càng dễ tiêu hóa bao nhiêu thì việc đưa các chất nhầy và các chất thải độc ra khỏi dạ dày và ruột càng hữu hiệu và nhanh chóng bấy nhiêu. Ngay sau khi nhịn ăn, bạn hãy tắm kỹ càng và dùng sơ mút để cỏ những chất độc đã được bài tiết qua các lỗ chân lông. Mọi người đều có thể nhịn ăn và nên nhịn ăn. Một số người nghĩ rằng những người béo có khả năng nhịn ăn vì họ có mỡ thừa để đốt đi trong khi nhịn ăn, còn những người gầy còm không được để cho sút cân đi. sự thật không phải là như thế. Khi bạn nhịn ăn, không phải là bạn đốt thịt bạn đi, mà là đốt những chất thải độc vô dụng mang theo bệnh tật trong cơ thể. Và mọi người đều có thể để mất những chất này đi. Như tiến sĩ Ulrich nói, một số người tin rằng bộ máy con người không thể chạy một phút mà không có thức ăn đạt protein và mỡ. Thực ra, bạn càng tinh tấn thì càng dễ nhịn ăn. Nói khác đi, trong một cơ thể không có chất thải và các chất độc, khi bạn không ăn các đồ ăn đạt, cơ thể con người lần đầu tiên trong đời mình hoạt động mà không bị tắc nghẽn. Toàn bộ cơ thể hoạt động với một hiệu lực hoàn toàn khác với trước đây. Não của bạn sẽ hoạt động một cách làm bạn phải ngạc nhiên. Và lần đầu tiên trong đời mình, bạn sẽ nhận thức được sự có ý thức về bản ngã. Tâm hồn bạn sẽ thét lên vì vui sướng và vì chiến thắng được mọi cách gian truân trong cuộc đời. Lần đầu tiên, bạn sẽ cảm thấy sự rung động của sinh khí làm bạn sửng sốt một cách thú vị. Khi đó, bạn sẽ nhận thức được rằng nhịn ăn là một trong những chiếc chìa khóa để có một cuộc sống cao hơn và đạt tới thế giới tâm linh. Nhịn ăn và mặt trăng. Những ngày tốt nhất để nhịn ăn là 3 ngày trước trăng non và trăng rằm. Tại sao lại phải là những ngày đặc biệt này? Vì rằng, cũng như mặt trăng, có ảnh hưởng lớn đối với nước của sông hồ hay biển cả trên trái đất này. Nó cũng có tác dụng lớn tới cơ thể và tâm trí của chúng ta. Vì sức hút của mặt trăng gây ra thủy triều ở đại dương trong các thời kỳ trăng non và trăng rằm, nó cũng gây ra thủy triều trong cơ thể của chúng ta mà trên 70% là nước. Hàng ngàn năm qua, con người đã nhận thấy rằng ảnh hưởng lớn lao của trăng non và trăng rằm tới đời sống của con người. Người nguyên thủy đã thờ phượng mặt trăng vào những thời kỳ này và đã tổ chức những bữa tiệc và nghi lễ lớn kèm theo nhảy múa điên cuồng. Nhiều điềm triệu và các sự kiện siêu nhiên cũng đã thường được gắn liền với những ngày này. Và tới ngày nay, còn có nhiều nhà nông trên toàn thế giới chỉ trồng một số hoa màu nào đó vào ngày trăng rằm. Gần đây, các nhà khoa học đã chú ý tới ảnh hưởng lớn lao của mặt trăng trên cơ thể và tâm trí của chúng ta, đặc biệt là vào những ngày trăng rằm và trăng non. Theo nghiên cứu khoa học, vào các ngày trăng rằm và trăng non và 3 ngày trước và sau đó, sức hút của mặt trăng hút vào các chất lỏng ở trong cơ thể của chúng ta lên não. Việc dư thừa chất lỏng trong não gây trở ngại cho sự hoạt động của não, dẫn tới triệu chứng tâm sinh lý như là sự bồn chồn, bực bội, quá dễ xúc động, giận dữ và cách xử sự lạ lùng. Các cơ quan báo chí thường treo lịch nổi bật lên tường với những ngày trăng rằm được khoanh tròn đỏ. Vì nhiều chủ bút đã nhận thấy rằng phần lớn các tội ác xảy ra trong những ngày đó, và vì thế cần nhiều phóng viên hơn trong các ca làm việc đó. Vào những thời gian này, cảnh sát trực phiên cũng được tăng cường, vì thường có nhiều người uống rượu quá say nên đánh lộn với gia đình và hàng xóm, gây phiền hà cho cảnh sát với những vụ kiện cáo hay lời thú tội tưởng tượng. Một đồn cảnh sát báo cáo, hàng tháng cứ đúng vào ngày trăng rằm, một ông về hưu ăn mặc sang trọng, được con cái thương mến chăm sóc, kiện các con ông ăn trộm của ông. Một người đàn ông khác, trong thời gian 3 ngày đó, đã để chiếc xe đạp của mình ở đâu đó mà không nhớ và báo cáo là xe bị đánh cắp, và rồi lại thấy nó vào ngày thứ tư. Cứ tới ngày trăng rằm, một người phụ nữ đẹp đến đồn cảnh sát dùng lời lẽ dung tục chửi rủa các nhân viên cảnh sát. Những người cảnh sát ở đây đã lặng lẽ chịu đựng những tràng chửi rủa của bà ta cho đến khi bà ta hết hơi và bỏ đi. Bà không gây phiền nhiễu gì nữa cho đến trăng rằm lần sau. Một người đàn ông nọ vào ngày đó luôn điều khiển xe cộ ở giữa đường ngay cạnh người cảnh sát giao thông. Nhiều vụ ấu đả đã bắt đầu ở nhiều nhà dân và các quán rượu. Nhiều người vào đồn cảnh sát kêu than là có người đang chủ tâm giết họ hoặc khủng bố họ bằng hơi độc những tia vô hình và các máy điện quang. Các bệnh viện tâm thần cũng phải thuê nhiều người coi sóc hơn để quản lý bệnh nhân trong những ngày này, vì họ trở nên vô cùng hiếu động và thường là hung hãn. Một bác sĩ tâm thần nói: trước đây tôi thường đi qua các phòng bệnh nhân vào ban đêm và nhận thấy một mức độ náo động nào đó, dường như là có một chút cảm xúc dấy lên đột ngột trong số các bệnh nhân một cách rất tự động. Tôi nhìn ngay lên xem mặt trăng có tròn không, và thường là đúng y như vậy. Trong 3 ngày đó, chắc chắn đã có một sự kích thích, căng thẳng và bồn chồn nhất định trong số họ. Những người La Mã cổ xưa biết rõ rằng chứng điên thường gây ra bởi mặt trăng. Chữ lunacy tức tình trạng điên rồ, do ở chữ Latin luna hay mặt trăng mà ra. Một thương gia giàu có kinh nghiệm bản thân, biết là ông sẽ rất bực bội trong những ngày này. Do đó, bao giờ ông cũng báo cho vợ ông được biết trước. Mặc dầu ông cố gắng nhiều để tự kiềm chế, ông vẫn thường cáu giận. Vợ ông nhận xét: mỗi khi thời kỳ trăng rằm qua đi, tôi lại tự nhủ đáng lẽ mình đã phải khôn khéo hơn và tỉnh thậu. Tôi biết là những lời tôi nói ra trong khoảng thời gian này sẽ làm cho ông ấy khó chịu. Mặc dầu những lời như thế ở vào bất kỳ lúc nào khác trong tháng đều không hề mảy may làm ông buồn phiền. Làm chủ tâm trí, nhịn ăn, không uống nước. Để chế ngữ ảnh hưởng rất mạnh và gây xáo trộn này của mặt trăng đối với tâm tính của chúng ta, chúng ta phải làm giảm số lượng chất lỏng dư thừa trong não. Các bác sĩ biết rằng nếu bất kỳ một bộ phận nào của cơ thể chúng ta bị phù thủng hoặc trương lên với lượng chất lỏng dư thừa, thì cách tốt nhất để làm giảm lượng chất lỏng trong bộ phận này là làm giảm lượng chất lỏng trong toàn bộ cơ thể. Khi đó, lượng chất lỏng dư thừa trong phần đặc biệt đó sẽ được tự động rút ra khỏi vùng đó bởi áp lực thẩm thấu để bù vào sự thiếu hụt các bộ phận khác. Vì vậy, nếu não bị phù thủng hay có quá nhiều chất lỏng do bị tai biến mạch máu não hay tai nạn, các bác sĩ tiêm vào cơ thể họ một chất hóa học nào đó để nhanh chóng làm mất nước. Chẳng bao lâu sau, số lượng chất lỏng dư thừa trong não chảy xuống cơ thể để cung cấp cho các tế bào còn lại chất lỏng chúng cần. Thay vào các chất hóa học mạnh, phương pháp tự nhiên để làm cân bằng lượng chất lỏng trong cơ thể là nhịn ăn, không uống nước. Điều này làm giảm lượng nước trong toàn bộ cơ thể, và do đó chất lỏng ở não được kéo xuống và đi vào các tế bào của cơ thể. Khi đó, tác dụng gây ra xáo trộn do có quá nhiều nước trong não mất. Trong ngoài, ngoài ra, như chúng ta đã thấy, nhịn ăn không uống nước là phương cách tốt nhất và hiệu quả nhất để làm sạch cơ thể khỏi các chất độc. Nhưng tại sao lại nhịn ăn 3 ngày trước trăng non và trăng rằm? Tại sao không nhịn ăn vào đúng ngày trăng non và trăng rằm? Vì như chúng ta đã biết, các nhà khoa học đã nhận ra rằng sự rối loạn xúc cảm bắt đầu từ 3 ngày trước. Vì vậy, chúng ta phải làm mất tác dụng này ngay từ lúc ban đầu, trước khi chúng ta có dịp làm xáo trộn cơ thể và tâm trí của chúng ta ở mức độ lớn. Các nhà khoa học người Anh gần đây đã khám phá ra rằng có 2 ngày trong tháng rung động điện từ trong cơ thể thay đổi một cách cơ bản. 3 ngày trước ngày trăng non và trăng rằm, vào 2 ngày này trong tháng có một sự khác biệt rõ rệt về điện thế giữa xung động điện từ của cơ thể ở rốn và ở não. Các nhà khoa học bối rối không hiểu tại sao vào 2 ngày đặc biệt này lại có sự biến đổi như vậy. Nhưng các bậc thầy yoga đã từ lâu hiểu được tầm quan trọng của những ngày này và nhịn ăn đều đặn vào các thời điểm này. Dù là trong suốt những thời gian này, nhiều người có thể trở nên bực bội, bồn chồn, khó chịu. Những ai nhịn ăn không uống nước sẽ thấy tâm trí của mình vẫn cân bằng và bình tĩnh. ăn để kiềm chế các dục vọng của chúng ta. Theo yoga, chất lỏng chủ yếu của cơ thể là bạch huyết. Bạch huyết làm cho máu tinh khiết, giúp cho việc tiết ra hormone và nuôi dưỡng, củng cố não. Sau khi cung cấp cho não, số bạch huyết còn lại được sử dụng để tạo ra tinh trùng và các tế bào trứng. Để cơ thể và trí óc được phát triển đúng mức, cần có một số lượng bạch huyết tương xứng. Nếu thiếu bạch huyết sẽ gây ra bệnh tật hoặc trí óc đần độn. Nhưng dư thừa bạch huyết cũng có hại cho cơ thể. Trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, điều đó là quy luật của tự nhiên. Nếu có quá nhiều bạch huyết trong cơ thể, thì các cơ quan sinh dục và các tuyến bị kích thích quá mạnh. Điều này dẫn tới có quá nhiều ham muốn tình dục, gây phiền phức cho cơ thể và tâm trí. Vì vậy, để cho tâm trí được trong sáng và được kiềm chế, cần phải ngăn chặn sự hình thành bạch huyết dư thừa trong cơ thể bằng cách nhịn ăn 2 ngày trong 1 tháng. Với phương pháp ăn 28 ngày trong 1 tháng, cơ thể có đủ thức ăn để tạo ra vừa đủ số lượng bạch huyết, chứ không quá nhiều. Và với phương pháp này, có thể duy trì được sự lành mạnh của cơ thể và sự yên tĩnh của tâm hồn. Sau đây là 6 điều bí mật để đạt tới trường thọ. Thứ nhất, vận động cơ thể thích hợp. Thứ hai, chỉ ăn khi nào thấy thèm ăn. Thứ ba, đi ngủ ngay khi buồn ngủ. Thứ tư, luyện tập tâm linh đều đặn. Thứ năm, thỉnh thoảng nhịn ăn. Thứ sáu, tắm sơ trước khi ngủ và trước khi luyện tập tâm linh. Pia Saka. Mục tiêu của yoga là sự hoàn thiện cá nhân và dần dần mở rộng ý thức của con người đi vào những trạng thái nhận thức ngày càng cao hơn, để rồi cuối cùng hòa nhập vào sự vô biên. Để đạt tới sự mở rộng ý thức này, phải có một sự song hành trong mọi lĩnh vực của đời sống, giữa cơ thể và tâm trí, giữa tâm trí và tâm linh. Khi tất cả các tầng của cơ thể chúng ta được hòa hợp, chúng ta ở trong một trạng thái khỏe mạnh đầy sinh lực, thanh thản và chân phúc. Ăn các thức ăn thích hợp và nhịn ăn đều đặn, không những chỉ làm sạch được cỗ xe cơ thể cho cuộc hành trình đạt tới ý thức cao hơn của chúng ta, làm cho chúng ta vô bệnh, nhẹ nhàng, trẻ trung, tràn đầy năng lượng, mà còn giữ cho những cảm xúc của chúng ta được thăng bằng và tâm trí của chúng ta thanh bình và yên tĩnh. Bạn thử ráng ăn chay, thức ăn nguyên thủy và là chế độ ăn tương lai của toàn thể nhân loại. Và hãy nhịn ăn đều đặn và bắt đầu ngay từ hôm nay, thể nghiệm lấy sự biến đổi sâu sắc trong cơ thể, tâm trí và tâm linh của bạn.
Chân thành tri ân quý đạo hữu đang nghe băng của Lotus Production. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa rời biển lao trần khổ, đi vào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. nguyện cho tất cả mọi người đang hiện hữu trong cõi sống này đều được thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chóng viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Thắc mắc xin liên lạc về Lotus Production, điện thoại số 405-745-3437. Riêng quý đạo hữu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ, xin liên lạc với nhà thuốc Tây Trung Tính, 1057 West Argyle, Chicago, Illinois, 60-6410, điện thoại số 773-334-9299. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.